đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thì xin thân mến chào Thanh Ngộ với các thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trong cái giờ phút này tuần trước thì chúng ta đang sôi nổi về cái việc đi bầu. Rồi tới tuần này là đã qua 7 ngày rồi, vẫn còn sôi nổi nhưng mà chúng ta lại gặp nhau, phải không chị Vũ Thanh Thủy? Nhưng mà chị đã có ngắm trăng chưa?
Dạ, trăng rất là đẹp chị Thu Nga ơi. Ngày hôm qua thì ngắm sơ sơ thôi, tại vì hơi bị mây. Nhưng mà ngày hôm nay đó thì trời sẽ quang đãng lắm, không hề có mây đâu, quý thính giả. Và đêm nay là đêm người ta nói trăng 16 thì sẽ đẹp và sáng hơn cả trăng 15 nữa, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi, nếu mà nói mà đọc cái điều thơ đó thì mình cũng hơi nói kẹo kẹo một tí xíu. Thì nó mới rhyme, nó mới có vần là 15 trăng méo mà 16 thì trăng tròn, trăng 16 thì nó không có rhyme lắm.
Coi chừng chị bị phản đối đó chị ơi.
Làm cái gì cũng bị phản đối hết. Nhưng mà cái chuyện phản đối đó thì là cái chuyện mà nó cũng tự nhiên. Khi mà chúng ta đang ở trong một cái xứ dân chủ thì người nào cũng có quyền lên tiếng hết. Miễn là đúng, chúng ta không có mạ lị, chúng ta không có bạo động, chúng ta không có chửi rủa người khác, ai cũng có quyền lên tiếng hết.
Vâng, cái phản đối đó thì cuộc bầu cử đã qua ra một tuần lễ rồi, nhưng mà chị Thu Nga thấy không, nó vẫn còn âm ỉ đâu đó trong lòng mọi người, nhất là giới trẻ, nhất là đối với những người mà bỏ phiếu, mà ủng hộ bên Đảng Dân Chủ đó, bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton đó, thì nó có cái giới trẻ bây giờ có một cái sự sợ hãi, lo lắng, nhất là giới trẻ mà minority, tức là gốc dân thiểu số đó, đặc biệt là sắc dân Á Châu, ở nhiều nơi đã thấy có những cái các em cũng cho biết là đã bắt đầu gặp thấy những cái vẻ mà có vẻ như kỳ thị từ những cái người mà những cái đứa mà hay bully, những cái đứa mà có vẻ dữ dằn người da trắng, tại vì họ cho rằng khi mà ông Trump lên rồi thì là như vậy là sắc dân thiểu số là sẽ coi như là thứ yếu. Và dĩ nhiên cái này chỉ là cái phản ứng nhất thời sau cuộc bầu cử mà thôi, và qua mỗi ngày qua đi thì cái sự sợ hãi này nó sẽ càng dần dần nó thay đổi. Nhưng mà qua cái chương trình ngày hôm nay đấy, chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy muốn tìm hiểu xem quý thính giả có thấy con em mình có những cái mối lo lắng đó không? Quý thính giả phản ứng như thế nào về cái sau cái cuộc bầu cử này? Có ngạc nhiên, có sửng sốt, kinh ngạc khi mà thấy ngựa về ngược hay không, khi mà tất cả các cuộc thăm dò trước đó thì đều cho là ông Trump sẽ thắng, ông Trump sẽ thua bà Hillary Clinton, thì trong suốt mọi cuộc thăm dò đều như thế mà cuối cùng thì lại thắng, mà lại thắng lớn nữa, phải không chị Thu Nga?
Dạ, tuy nói như vậy nhưng mà cái thành phần mà ủng hộ cho ông Donald Trump thì cũng có nhiều người nói rằng họ không có cái gì là phải sót lắm, tại vì theo một cái sự mà thăm dò giữa những trong cộng đồng hay là trong những cái người xung quanh quý vị ở với nhau thì cũng có người nói rằng cũng không có gì sót lắm, tại vì có nhiều người mà ủng hộ cho ông Trump nhưng mà không có lên tiếng, thì chúng ta cũng quả là có thấy như vậy. Vì đây là hai ứng cử viên trước đây thì người ta nói rằng cái việc mà người ta không thích hai người này bằng nhau, vì vậy cho nên khi mà bầu cho người nào đó họ cũng không có nói. Nhưng mà phần đông bầu cho bà Hillary Clinton thì họ nói, nhưng mà ông Donald Trump thì họ phần đông họ không nói. Thì cái lý do đó thì họ nói rằng bà Hillary Clinton thì bà ăn nói chững chạc hơn, bà có nhiều kinh nghiệm hơn. Thế nhưng mà người ta bỏ qua những cái sự mà dối, nói dối về của bà đó, hoặc là những cái vụ mà xì căng đan về cái tiền bạc gì đó. Họ nói rằng dù sao bà cũng ăn nói chững chạc hơn. Trong khi ông Donald Trump thì người ta nói rằng ông nói năng không có được, nghĩa là hòa nhã, êm dịu như là tư cách của một vị tổng thống. Nhưng mà bù lại thì người ta cũng thấy trong ông có một cái sự thành thật, và người ta cũng muốn cho ông một cái chance để ông có thể làm chance ở nước Mỹ Vì vậy cho nên là cũng có nhiều người cảm thấy rằng rất là bất ngờ, và cũng có nhiều người thấy không bất ngờ. Nhưng mà chị cũng biết rằng ở trong trên cái đời này, khi nào mà mình đặt cao một cái kỳ vọng nào đó thì mình sẽ thất vọng, còn những người mà không có đặt cao một cái kỳ vọng nào đó thì chuyện gì xảy ra người ta cũng thấy rất là bình thường đó chị.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Thưa quý thính giả, cái câu mà chị Thu Nga vừa mới nhắc là cho ông Donald Trump, cho tân tổng thống vừa mới được đắc cử đó, một cái cơ hội, cũng là điều mà bữa nay tổng thống đương kim tổng thống Obama cũng kêu gọi dân Mỹ hãy cho ông một cái cơ hội để mà chứng tỏ. Nhưng mà trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi sẽ không có muốn bàn nhiều về bầu cử nữa, tại vì khi mới đưa ra đề tài này thì nhiều người nói trời ơi, lại tính mở cái nắp hũ mắm thối. Cái đây là chúng ta dịch sát nghĩa cái chữ mà the can of worms đó, đó là ra hay sao, bởi vì sẽ có những cái sự mà bất đồng ý kiến giữa hai phe. Nhưng mà trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu cái tâm tình của quý vị phụ huynh. Những người mà bầu cho ông Trump thì là chắc là sẽ thấy hào hứng, an tâm là nước Mỹ sẽ lại trở lại cường thịnh nữa, giống như là cái câu khẩu hiệu của ông Trump là sẽ làm cho nước Mỹ được trở lại cường thịnh. Nhưng mà đối với những người mà bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton thì chắc có nhiều nỗi lo lắng. Tuy nhiên là những phụ huynh Việt Nam thì chúng ta thấy con em mình phản ứng như thế nào, chúng tôi muốn tìm hiểu ý kiến của quý thính giả. Tại vì đa số giới trẻ đó, nhất là những giới trẻ cấp tiến đó, thì thường thường đó là hay bỏ phiếu cho dân chủ lắm á chị Thu Nga. Đến cái độ mà ngay cả tiểu bang, chị Thu Nga biết không, hồi nãy chị, khi mà theo dõi cái cuộc bầu cử đó hôm tuần trước đó, thì chúng ta thấy đã có lúc mà cái tiểu bang Texas của mình trong cái đợt đầu mà đếm phiếu lúc mà chưa có kết thúc đó, đã có lúc cũng đã ngang ngửa. Hồi nào đến giờ nổi danh là một tiểu bang của Đảng Cộng Hòa, nhưng mà cũng đã có lúc mà đảng mà những cái lá phiếu dân chủ bầu cho bà Hillary Clinton có vẻ lên cao, làm cho nhiều người lo ngại là có trình tiểu bang Texas sẽ bị đổi từ màu đỏ thành màu xanh, nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng vẫn là hoàn lại là của Đảng Cộng Hòa, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, rất là hồi hộp khi mà chúng ta nhớ lại tuần trước xem về bầu cử tiểu bang, những cái tiểu bang mà thành trì của Đảng Cộng Hòa thì có lúc nó hơi tím tím, nó hơi xanh xanh, nó hơi đỏ đỏ, cái màu tím tím đó, thành ra cũng lo ngại lắm. Và đúng như vậy, người Việt Nam thế hệ đi trước thì có cái khuynh hướng là bầu cho Đảng Cộng Hòa, và tới bây giờ cũng có nhiều người là vẫn giữ cái ý định đó. Và tuổi trẻ thế hệ thứ hai thì cảm thấy rằng họ gần gũi với dân chủ for some reason, họ nhìn về một cái khía cạnh nào đó. Mình không có nói ai đúng, có nói ai sai, và lúc nào mình cũng kêu gọi, chúng ta cũng kêu gọi người dân đi bầu, dầu bầu cho ai thì cũng được. Và dĩ nhiên có những cái cuộc mà biểu tình trước đây khi ông Bush mà thắng ông Gore thì cũng có những cái vụ biểu tình đó. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng nước Mỹ là một nước rất là dân chủ, tuy nhiên có những cuộc biểu tình mà xảy ra mà bạo động là không có nên, cũng như là có những thành phần mà nói là bây giờ là cái việc mà bầu về đại cử tri đoàn thì nó không đúng và phải bầu phổ thông vân vân. Nhưng mà khi mà chúng ta đã chơi một cái luật chơi thì là phải tôn trọng, chứ không thể nào mà khi mà thua rồi lại biểu là thay đổi thì dĩ nhiên là không có thay đổi được. Tuy nhiên cái ý kiến cũng vẫn là ý kiến. Tuy nhiên trước khi mà chúng tôi nhận điện thoại của quý thính giả thì chúng tôi cũng xin thưa là chương trình này trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi chỉ nói là quý vị có bị sốc hay không khi mà ông Donald Trump thắng cử, và quý vị có lo sợ về cái việc mà kỳ thị hay là những cái vấn đề mà ông Trump tuyên bố hay không. Và chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến của những người khác trước chúng ta, thì chúng ta không có mạ lị, chúng ta không có giận dữ và chúng ta không có mặc xác những cái ý kiến của người đó, tại vì ý kiến của người nào cũng cho rằng đúng hết. Và chúng ta phải tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tại người ta nói rằng 9 người thì 10 ý. Không phải ý kiến của chúng ta đúng rồi những cái ý kiến khác sai rồi chúng ta sẽ cảm thấy là hậm hực, hay là tỏ ra một cái cách mà gọi là sừng sộ đó, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy, và chúng ta sẽ không chỉ trích lẫn nhau. Để cho dễ dàng đó mà tránh cái chuyện mà bất đồng ý kiến đó chị Thương Nga, thì chúng tôi đề nghị với quý thính giả, khi quý thính giả gọi lên, xin quý vị chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm của chính quý vị hay là chính gia đình quý vị, con em, đặc biệt là các vị phụ huynh Việt Nam, chia sẻ những cái câu chuyện trong gia đình quý vị và cái phản ứng của cả gia đình khi mà kết quả cuộc bầu cử xảy ra, và những điều mà quý vị nghe từ con em mình hay là chính bản thân mình thôi. Chúng ta sẽ không bàn, tại vì trên các đài truyền hình của Mỹ rồi trên hệ thống Internet người ta bàn rất là nhiều, hả chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Ai cũng có thể bàn được, thành ra chúng ta cũng xin miễn bàn về cuộc bầu cử này, mà chỉ xin những kinh nghiệm trực tiếp thôi. Chị Thu Nga biết hôm trước khi mà vào chương trình này đó, chúng tôi Google search lên trên google.com với lại yahoo.com đó, xong rồi mình tìm cái chữ là về cái sự mà nỗi sợ hãi mà sau cái này, hay hoặc là những cái sự kỳ thị đó sau khi cái chuyện này xảy ra, thì song song với lại những cuộc biểu tình phản đối cái kết quả bầu cử ở nhiều nơi ở trong các thành phố, đặc biệt là trong những cái ngày đầu sau cuộc bầu cử đó, thì chúng ta cũng thấy có những cái tin tức, đặc biệt là từ hãng thông tấn AP, Associated Press đó, thì họ có loan báo về một số những trường hợp có những sinh viên, học sinh gốc thiểu số hay là người gốc thiểu số đó bị những người da trắng có vẻ như là không có dám là không phải là hành hung hay là gì, nhưng mà bullying, nghĩa là họ đe dọa, họ đưa ra những cái dấu hiệu, họ giơ tay hoặc họ cho ý hoặc họ nói những cái kiểu như là ồ rồi quý rồi mọi người sẽ xem, sẽ trở thành một thứ sắc dân thứ yếu. Và đặc biệt là những học sinh Á Châu ở bên California, chúng tôi nghe thấy một vài câu chuyện của các sinh viên Á Châu ở bên California cũng đã bị những người gốc da trắng, tại vì bên tiểu bang bên California là một tiểu bang dân chủ hả chị Thu Nga? Và thành ra đại đa số là bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, nhưng mà sau khi ông Donald Trump thắng đó, thì là có rất nhiều trường hợp đã trình báo với cơ quan chức trách là đã bị sự hăm dọa hay bị sự đe dọa hoặc là ngầm đe dọa của những người sắc dân da trắng. Đây là một cái điều mà các nhà tâm lý học họ gọi là nhiều khi chỉ là cái sự đa nghi hơi quá độ thôi, paranoia. Nó là một phản ứng bình thường sau một cái cuộc tranh cử, mà nhất là một cuộc tranh cử mà đầy những cái mà hỉ nộ ái ố và đầy cái sự mà có vẻ như là quá độ, đôi khi đi đến cực đoan. Nhất là qua cái cách phát biểu đôi lúc cũng rất là bừa bãi của ông tân tổng thống Donald Trump, thành ra vì vậy gây cho mọi người cái nỗi sợ hãi. Thành ra không biết là gia đình quý vị có trải qua kinh nghiệm này không, mời quý vị cùng gọi vào đóng góp qua số 713-664-8002. Quý vị phản ứng, có nghe phản ứng gì từ con em quý vị hay không, như là ở trên mạng lưới Internet cũng như là qua các cơ quan truyền thông. Chúng tôi cũng thấy có nhiều vị phụ huynh Việt Nam cũng đưa ra những cái kinh nghiệm về cái đối đáp với con em mình, và đã có đưa ra những cái lý lẽ rất là xác đáng, chị Thu Nga, để mà trấn an con em mình là đừng sợ hãi. Đây là một cái quốc gia dân chủ nhất thế giới và không thể nào có cái chuyện mà kỳ thị chủng tộc trở lại như là cả nửa thế kỷ trước được nữa, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và cái việc mà người ta quá khích khi mà người ta diễn giải một cái vấn đề gì hay là những cái câu nói và những cái issue mà ông Donald Trump ông tuyên bố, thành ra nếu mà diễn giải sai đó thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác bất an, và vì vậy cho nên là chúng ta phải, đây là một cái nước dân chủ chứ không phải là chúng ta đang sống ở Việt Nam dưới chế độ của cộng sản, vì vậy cho nên là không có những cái chuyện mà ưng đàn áp ai thì đàn áp, rồi ưng làm gì thì làm. Cũng giống như là họ nói rằng ông Donald Trump này ông sẽ trục xuất hết tất cả Việt Nam, người Việt Nam về Việt Nam thì làm gì mà có chuyện đó. Và khi mà ông nói về cái việc mà cấm những thành phần bất hảo hay là những thành phần khủng bố đi vào Mỹ thì chúng ta đâu có phải là thành phần khủng bố, hay là những người mà ông chỉ là đề nghị là thanh lọc những cái phần tử mà khủng bố hoặc là những cái phần tử bất hảo khi mà đi vào mà những các cái biên giới hay là tràn vào nước Mỹ mà thôi. Vì vậy cho nên khi mà diễn giải cố ý để làm sai lệch một cái người mà mình không thích để mà mình ủng hộ cho người kia, thì Thu Nga nghĩ rằng là cái điều đó là cái điều mà chúng ta không có nên làm. Cũng giống như nếu mà con cái của chúng ta mà suy nghĩ lệch lạc đi để mà bully những em khác, thì nếu mà chúng ta biết thì chúng ta phải ngăn ngừa, và những em bị bully thì chúng ta cũng phải nói trấn an cho các em rằng ở đây có luật pháp bảo vệ.
Vâng, và đó là một mục đích của chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay. Chúng tôi muốn tất cả phụ huynh Việt Nam mình cùng hội thoại với nhau, chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm và những cái phương thức để mà trấn an con em mình. 713-664-8002, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, con xin chào hai cô, em tên là Châu á.
Vâng, chào Châu.
Dạ, thì nói đúng ra thì con ấy thì trong lòng con lúc nào thì cũng muốn ông Donald Trump thắng, nhưng mà thật sự đi bầu thì con không có bầu ai hết. Nó đúng ra hai
sao vậy?
Tại vì nó đúng ra lúc mà con làm cho khách thơ mờ mấy người Mỹ trắng thì con hỏi mấy người Mỹ trắng thật sự ra cũng chẳng thích ai á, hai người đó. À, mấy người Mỹ đó, khách thơ mờ của con nói là hai người đều bếp như nhau, không có good hết. Nhưng mà thật sự con cũng thấy như vậy, nhưng mà trong lòng thì muốn ông Donald Trump báo để cho cũng như thay đổi nước Mỹ á. Mà thấy ông Obama lên 8 năm con thấy không có được cái gì hết. Nhưng mà còn con bé gái con nó thì 15 tuổi nhưng mà lúc nào nó cũng muốn bà Harry lên tranh thắng đó. Thì nó nói nếu mà Bill Clinton thắng thì kêu nó dậy, còn mà nếu mà Donald Trump thắng thì để nó ngủ đi tới sáng rồi đó.
nhưng mà chị Châu có nghĩ là cô bé muốn bà Hillary Clinton thắng chỉ tại vì thấy bà là phụ nữ không? Thì nhìn như vậy là phụ nữ có nhiều cơ hội hơn ở trên đất nước này không? Phải không?
Dạ, con bé của con thì nó rất là, cũng như nó học thì giỏi, nó rất là good, nó muốn là người phụ nữ. Đến nước Mỹ này 45 nữ thôi cũng như người phụ nữ sẽ làm được cái cổng khống. Nên nó muốn là nó sẽ muốn cũng như là bà này sẽ làm được. Cái thì lúc đó ông Donald Trump thắng thì nó buồn, thì con cũng mới an ủi với nó là nói là thôi kệ, tại vì thấy bà lên tăng con nghĩ vậy chứ ông Donald Trump thì có thể được, tại Obama thấy cũng bé rồi mọi kinh tế cũng xuống, cũng sẽ hết nữa nghe. Thì nó nói ok, cái ok nó cũng... cái giờ nó chẳng nói gì hết, nhưng mà trước thì lúc mà nghe ông thắng nó rất là buồn.
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị Châu nhiều. Chị Nga thấy một phần đa số là rất nhiều phụ nữ khi mà bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton, một phần cũng chỉ tại vì thấy là phụ nữ. Không phải là vì phụ nữ mà bỏ phiếu cho phụ nữ, nhưng mà là tại vì như vậy, hy vọng là phụ nữ sẽ có được nhiều quyền lợi hơn ở đất nước này, chị Thư Nga, khi mà có người phụ nữ phá vỡ được cái trần nhà kính để vào tòa Bạch Ốc, chị Thư Nga.
Dạ vâng, thì cũng có nhiều cái bài báo, nhiều cái bài mà phân tích và cũng như là hướng dẫn về cái dư luận cũng như là bầu cử, thì họ nói rằng và cũng có những cái clip mà chuyển ở trên YouTube đó, hỏi những người mà phụ nữ tại sao bầu cho bà Hillary Clinton, thì người ta nói là ô tại bà phụ nữ, rồi người ta hỏi chỉ ra một cái điều gì mà bà làm great cho nước Mỹ, thì người ta nói tôi đâu biết đâu, tôi chỉ biết là bà là phụ nữ thì tôi bầu cho phụ nữ mà thôi. Cũng giống như là trước đây khi mà ông Bill Clinton lúc mà ông còn trẻ đó, thì mấy người nói là ô đi làm một cái cuộc khảo sát rồi đó, tôi bầu cho ông là tại vì ông đẹp trai. Đó là những cái ý kiến mà chúng ta thấy rằng chỉ có ở nước Mỹ thì mới xảy ra chuyện đó thôi, chị Thủy.
Đúng như vậy. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào quý vị trên này ạ. Chào, tôi tên là Phượng ạ.
Dạ vâng, chào bà Phượng.
Tôi phải khen Khu Thu Nga có lập trường rất là vững chắc, không hề nghi ngờ bởi ngoại cảnh bên ngoài. Nếu cô ta ứng cử, tôi sẽ bầu cho cô.
Chị Thư Nga.
Con ở trong là con người có nhiều tai tiếng, nhưng ông ta tích là cương quyết chống phá thai. Chỉ có điều đó cũng là điểm son cho ông ta rồi. Mạng sống con người rất là quan trọng và quý giá. Trước ngày bầu cử, người ta phỏng vấn vấn đề phá thai.
Bà Phượng ơi, nhưng mà riêng trong gia đình bà thì có phản ứng nào về cái chuyện này không bà?
Thưa con, cháu của tôi thì nó rất là thích bầu cho ông Donald Trump ạ. Thành ra nó cũng đồng ý với tôi, mẹ phải, ngoại phải nói những cái gì mà ngoại muốn nói. Thì hôm nay tôi đại diện cho cháu tôi. Yeah. Clinton trước ngày phá thai thì bà Clinton ở trước ngày bầu cử. Bà Clinton nói là cái thai được 9 tháng rồi, còn mấy ngày nữa ra đời thì cũng cho phá luôn. Bằng cách moi ốc em bé cho nó chết rồi, cắt ra từng phần lôi ra. Thật là ghê sợ.
Vâng.
Quyền lực nên bà ta không còn con người nữa. Cách đây không lâu trên YouTube có đã nói bà Clinton bị tội án.
Dạ, thưa bà Phượng như thế này, tại vì chúng tôi cũng muốn xin phản ứng ở giữa phụ huynh, thì bà cũng cho biết phản ứng về cháu và thôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta nếu mà lại đem chuyện phá thai, tức là pro-choice, pro-life ra đấy, thì chắc chắn là sẽ thành một cái lạc đề mất rồi, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ, dạ.
Vâng, thành ra, vâng.
Cho là tại vì vâng, khi mà nói về chính trị đó thì có nhiều vị là rất là muốn nói, thành ra nếu mà chúng ta nói về cái vấn đề này thì nó lại đi lạc sang một cái chuyện khác nữa. Thành ra cảm ơn bà rất là nhiều, nhưng mà như vậy là bà cũng không có ngạc nhiên, và bà cũng có lo sợ cho các con em của mình khi mà nó bị bully, hay là có những cái điều mà người ta bàn tán nó không đúng sự thật, thì bà có xảy ra trong gia đình hay không ạ?
Vâng, như trường hợp bà Phượng đó thì rõ ràng là bà cũng cả gia đình đều cùng đồng thuận với nhau trong cái bầu cử như vậy và cũng đã đạt được cái ý muốn rồi. Thành ra bây giờ nếu chúng ta lại đem chuyện hay là những cái điều không tốt của bà Hillary Clinton ra nói thì giống như mình đánh một cái người đã ngã ngựa, mà đó cũng phải là cái đề tài ngày hôm nay. Thành ra xin cái thính giả thông cảm, xin cáo lỗi cùng với bà Phượng nhé. 7136648002 xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, chúng tôi bị echo quá, thành ra xin quý vị khi mà chúng tôi mời rồi thì xin quý vị tắt ngay phone hộ. Dạ, xin mời ạ.
Dạ, dạ, Thanh Hùng ạ. Xin chào hai sứ quân viên của đài ạ.
Vâng, chào ông Hùng. Dạ.
Dạ, gia đình con thì cháu, mấy đứa cháu thì nói là không có bầu cho hai vị tổng thống nào hết. Dạ, nhưng giữa nhà con và con thì lại bầu cho toàn bộ tất cả những người ở thành phố rất là quan trọng, từ dân cử, dân biểu, nghị viên cho tới thị trưởng, cho tới giáo dục thế má, những cái đó mà không có bầu đó là mất quyền lợi cho mình ở tại nơi cư trú của mình.
Thành ra không chỉ bầu địa phương thôi mà không có bầu tổng thống phải không?
Dạ không, họ chỉ đi bầu, chỉ là rất tiếc là có nhiều người chắc đi bầu mà không nghĩ về cái nơi địa phương của mình đó.
Đúng.
Họ chỉ vào bầu xong rồi đi ra cái president xong đi ra, nhưng mà thật sự trong đó tới 7-8 trang để mình bầu. Những cái đó rất là quan trọng ở ngay thành phố mình ở mà không bầu, đó là được điều rất tiếc. Tại nhiều khi những cái thế má, những cái nơi cư ngụ của mình mà mình không bầu cho cái nghị viên của mình.
Đúng.
Thành
đúng,
là cái sở giáo dục của mình đó là mất quyền lợi của mình.
Dạ. Vâng, cảm ơn ý kiến anh Hùng. Như vậy là cả nhà thì cũng là cùng theo một ý thôi, nhưng mà lại địa phương, cái điều đó rất là đúng chị Thu Nga. Tuy nhiên đôi khi đó họ bầu xong họ đi ra ngay, có thể là anh Hùng có nghĩ tại vì họ bầu theo đảng không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, vâng,
nếu bầu theo đảng thì vào chỉ bấm một cái xong cái là đi ra hả chị?
Vâng, đúng rồi, nhanh lắm. Nếu mà bầu theo đảng thì nhanh lắm, chỉ vô là bấm có một cái nút thôi, rồi ngoài ra có một cái nút gì đó mà trong cái địa phương của mình cần thì mình nói yes or no hay là for hoặc là against thì là xong thôi. Dạ vâng.
Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ cháu chào hai cô, xin là cháu tên Tuấn.
Vâng, chào Tuấn.
Dạ cháu cũng kể một cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong gia đình của tụi cháu thôi. Là cháu có đứa con gái 6 tuổi thì trong cái đêm mà bầu cử khi chưa có kết quả thì nó vẫn cứ nó tiên đoán là Donald Trump sẽ thắng. Mẹ nó thì ủng hộ bà Hillary. Khi bà Hillary được 205 mà ông thêm 197 thì mẹ nó mừng lắm, mẹ nó nhảy. Nó nói tại sao mẹ phải dance đến trường cường mẹ nó cái ông Donald Trump thắng thì mẹ nó xìu xuống thì nó nói chi you say it wrong. Tại bà Hillary nói là wrong, còn ông Donald Trump nói là right. Cái đó mà... cũng là một cái chuyện, câu chuyện vui của đúng. Trong cái đêm bầu cử.
Anh Tuấn ơi, nhưng mà chỉ kể chuyện hai mẹ con mà không nói anh Tuấn bầu cho ai.
Dạ, từ cháu thì vẫn ủng hộ cho Hillary, nhưng mà khi mà cái kết quả ra thì mình cũng phải chấp nhận theo luật pháp và theo cái hiến pháp của nước Mỹ thôi, đó là dân chủ. Và trong gia đình của cháu có một đứa cháu ruột, nó học năm nay nó đang học lớp 11 và nó được chọn một trong một đứa học sinh để đi tham dự cái lễ tuyên thệ của tổng thống của năm ngày 20 tháng 11 sắp tới đây. Nhưng mà nó đại diện cho tiểu bang Texas của mình và nó được chọn, là nhưng mà nó nói khi mà Donald Trump lên thì nó lại không đi. Gia đình của tụi cháu đã coi như là đóng tiền hết tất cả để mà lên Washington DC và nó đóng tất cả là một ngàn hai đô để nó được vô. Nó được lựa chọn nhưng mà mình phải đóng tiền là 1.200 là nó đại diện cho tiểu bang Texas của mình. Nó chỉ một do Việt Nam là A Bình Trần nó được chọn vô là để đi tham dự để cái trong cái buổi lễ mà tuyên thệ tổng thống của nước Mỹ năm nay.
Nhưng mà vì ông Donald Trump
vì thắng, Donald Trump cháu không thắng cho nên nó, nhưng mà khi cách đây là đã 6 tháng rồi, nhưng mà khi mà nó được chọn á thì nó nói nếu Donald Trump đi thắng cử thì nó sẽ không đi.
Ủa
nhỉ? Thành ra, nhưng mà thôi hy vọng từ bây giờ cho tới tháng riêng thì nó sẽ đổi ý phải không?
Bút theo cái lịch trình để đi thôi, nhưng mà đừng nó chịu vô hay không nó là quyền của nó.
Vui trẻ mà
mình vẫn là đi.
Đúng rồi, có lẽ cũng nên tập cho con em mình tôn trọng cái tinh thần dân chủ của nước Mỹ. Và dù thắng, người ta bảo thắng trong khiêm tốn mà thua ở trong cái tinh thần quân tử phải không? Tinh thần mã thượng. Với lại đây là một cái được tham dự cái đó cũng là một cái vinh dự mà cũng là một cái kinh nghiệm cả đời cho cháu nhớ cả đời. Thành ra
tụi cháu thì đứng ở ngoài.
Và cảm ơn ý kiến của anh Tuấn rất là nhiều. Chị Thu Nga, trời ơi còn trẻ như vậy trong một gia đình, theo như Tuấn nói, hai vợ chồng và đứa con trai lớn thì như vậy là ủng hộ bà Hillary, trong khi đứa con gái nhỏ 6 tuổi thì lại ủng hộ ông Trump. Lạ quá hả chị ha, ngộ ghê.
Lạ thiệt. Thành ra cái việc mà bầu cử cái kỳ này đó, nó có nhiều cái điều lạ, nhưng mà chúng ta cũng nên lấy cái điều mà của vị thính giả vừa rồi để mà làm một cái kinh nghiệm mà vui vui thôi, chứ cũng không có phải là cái người này mà giận hờn người kia rồi không có nhìn mặt tại vì bầu cái người mà mình không thích vân vân. Thì cái điều đó là một cái điều mà mình cũng thấy là cái kinh nghiệm vừa qua thì cũng cho nhiều cái điều kinh nghiệm cũng thú vị lắm đó, phải không chị Thủy?
Vâng, mà chị Thương Hà biết không, có nhiều gia đình, với anh Thủy sau cái trong tuần qua nói chuyện với nhiều người đó, có nhiều gia đình á, vợ với chồng không dám nói thật cho nhau biết mà bầu cho ai. Cha mẹ không dám nói thật cho con cái biết, mà con cái cũng không dám nói cho cha mẹ biết, tại vì có nhiều người quá hăng hái trong cái tinh thần bầu cử này, thành ra đi tới cái sự quá độ. Nếu mà thấy cái người kia mà khác ý kiến mình là giận, có nhiều ông bố bà mẹ giận con tại vì con đã bỏ phiếu ngược lại ý mình, có người còn đi đến cái thái cái sự quá đáng bằng cách là tịch thâu phone của con này, tịch thâu xe của con tại vì giận má đã bầu cho bà Hillary. Vâng, mà ngược lại có nhiều đứa con cũng giận cha mẹ, thí dụ như là mới sinh em bé rồi cha mẹ đang nuôi con dùm mà chỉ vì cha mẹ bầu cho ông Trump, mà trong khi nó ủng hộ cho bà Hillary, nó giận cha mẹ luôn, nó nói thôi khỏi cần nhờ cha mẹ con, nó đem con đi gửi người khác. Có những cái sự quá độ như vậy, mà đó là cho các gia đình Việt Nam đó, mà chúng ta còn có cái sự mà người ta gọi là take it personal, tức là coi như là mình coi cái chuyện nó thành như một cái chuyện riêng của mình mà quên đi mất cái tinh thần dân chủ đã làm cho nước Mỹ trở thành cường quốc số 1 trên thế giới, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng rồi. Và chúng ta phải tôn trọng những cái ý kiến khác nhau. Và chúng ta thấy hình như đó là một cái điều mà nó, mình nói cái tật xấu thì nó cũng trúng thôi. Tức là ai mà không có theo cái quan niệm của mình thì cái ý kiến của mình thì coi như là người ta kẻ thù. Thành ra cái điều đó mình cũng nên bỏ đó chị Thủy. Tại vì ở cái xứ Mỹ này chúng ta thấy rõ ràng rằng bất cứ một cái ý kiến nào cũng tôn trọng. Ngay cái ý kiến của các em bé, các tuổi con nít nữa cũng tôn trọng, chứ không phải là giống như ở Việt Nam biểu hiện là con nít thì là chỉ có vòng tay dạ thôi, nghĩa là cha mẹ hay là người lớn nói cái gì không có được cãi là không có được cãi. Còn đây con nít cũng được tôn trọng mà
mọi người phải được quyền nói lên cái ý kiến của mình,
vâng,
cho dù
vậy.
Ý kiến đó có hoàn toàn khác biệt ý kiến người khác, bởi vì những ý kiến không được nói lên đó thì có khác gì sống trong các cái xã hội mà độc tài và trước sau gì, vâng, trước sau gì sẽ trở thành những cái sự mà bị dồn nén và sẽ phản kháng thì nó sẽ còn tệ hại hơn nhiều. Cho nên chính nhờ vậy mà nước Mỹ mới trở thành cường quốc, bởi vì chính cái tinh thần dân chủ này. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào hai chị. Chị và chị Nga cũng như các vị trên đài là Brian đó chị.
Dạ vâng, chào anh Brian.
Qua cái cuộc bầu cử này đó chị, con người ta đó, mình mới thấy rằng thứ nhất mới lộ ra những cái xấu, cái hay của con người và cái xấu, cái hay của truyền thông. Em nói về vấn đề con người trước. Khi mình đi bầu á, là mình phải có cái quyền tự do của mình để mình bầu cho cái người mình thích, cho cái lập trường mình thích. Nhưng mà khi mình bầu á, không phải là bầu vì mình thích cái người đó ngoại hình cái này kia. Nhưng bởi vì đây là cái cuộc bầu cử cho một nguyên thủ gia, cho những cái người mà họ nắm quyền hành lập pháp và hành pháp trong cái nơi mình ở nữa. Thành ra mình phải nhìn vào vấn đề lập trường của họ, chứ đừng có nhìn vào tại tôi thích người này, người thích người kia. Thì cái đó là sai. Và khi mình đã bầu á, là vì chính cái chồng của mình bầu, mình phải tôn trọng những người cũng của những người khác. Thì đối với em á, cái ông cha mà ông Thắng á, là cũng nhờ mọi người quá ngủ, coi như ngủ quên chiến thắng với bà Clinton. Người ta bỏ tiền nhiều quá, nói cho nhiều quá, cũng giống như có một lần chị Nga cũng đã từng nói, đừng có đếm gà con trước khi trứng nó nở. Bất cứ một cái vụ nào nó cũng vậy cả. Khi mà cũng như đá banh cũng vậy, cái banh nó còn lăn trên sân, nó chưa chấm dứt thì chưa bao giờ biết kết quả. Thành ra cái như hôm nay á, là tại vì truyền thông họ phô trương, họ bị mua chuộc, họ quảng cáo cho bả nhiều quá, họ giả dối cho bả nhiều quá, thành ra làm cho bên bả ngủ quên chiến thắng. Nhưng mà người ta lại quên là trong lòng của mọi người, người ta có cái ý riêng của người ta, không ai đo được. Thành ra khi cái chiến thắng nó ra đây là thứ nhất là cũng cho bên bả thấy rằng
nhưng mà
bả đã làm một cái điều sai lầm, và thứ hai nó cho truyền thông thấy rằng truyền thông đã trở nên quá yếu đuối.
Đúng. Nhưng mà anh quay anh ơi, cái đề tài này hôm nay đấy chúng ta sẽ không bàn về bầu cử, chỉ muốn biết đến cái kinh nghiệm cá nhân của chính bản thân anh hay là gia đình anh, thì có cái sự khác biệt gì và cái phản ứng như thế nào sau cái việc này? Cái chuyện điều này có làm cho là một người sắc dân thiểu số mình có e ngại rằng mình sẽ bị những cái nhóm mà dạ cực đoan da trắng người ta kỳ thị hay không?
Tổng thống này để bây giờ ổng mới có mấy ngày ổng chưa có làm được, mình phải để cho ổng làm việc rồi mình mới đánh giá ổng cũng được. Anh nhớ một điều là ổng đâu phải ổng làm việc một mình ổng đâu.
Đúng như vậy. Nhưng mà anh Phai Dân này chắc em Phai Dân không có nghe mình chị Thu Nga. Dạ. Vâng, tại vì chúng tôi rất là muốn được biết ý kiến cá nhân của quý vị về cuộc bầu cử này, mình không bàn về cuộc bầu cử nữa, tại vì nó qua rồi, hả chị Thu Nga ha?
Đúng như vậy, dạ, đúng rồi.
Vâng.
Là bây giờ nếu mà chúng ta bàn nữa thì nó có nhiều lắm, chúng ta cũng sẽ nói hoài, nó không hết.
Đúng.
Là bây giờ mình chỉ là chú ý vào ở trong cái chủ đề ngày hôm nay là quý vị có ngạc nhiên hay không, và quý vị thấy rằng những lời tuyên bố của ông thì có đáng cho mình lo sợ hay không, là tại vì có những... học sinh mà cho rằng có thể là bị bully, hoặc là những em mà Mỹ trắng có thể là nhân cái cơ hội đó để bully, thì quý vị có sợ những cái chuyện đó như vậy hay không, và quý vị trấn an của con em của chúng ta như thế nào, thì đó là cái chủ đề.
Đúng như vậy. Dạ. Đúng như vậy. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết cái danh không?
Dạ, tôi xin chào chị Thủy. Xin chào chị Thu Nga.
Dạ.
Tên chị Hồng Minh á.
Dạ vâng, chào ông Minh.
Dạ, cho tôi hỏi thăm một câu về luật bầu cử của Mỹ được không hai chị không?
Dạ, nhưng mà bây giờ cái đề tài này ngày hôm nay chúng ta không nói về bầu cử nữa ông Minh ơi. Chúng tôi chỉ muốn biết cái chính cái phản ứng của riêng cá nhân ông và gia đình ông như thế nào.
Dạ, tại vì tôi thấy có nhiều người thì thích bỏ cho ông Trump, rồi cũng có nhiều người...
Dạ, nhưng mà chính ông Minh thì ông bỏ cho ai?
Mà tôi thấy hồi sáng này tôi có nghe anh Dương Phụ Tết. Tôi là một cán một nhà đại 900 thượng hải chị.
Dạ.
Rồi nghe anh Dương Phụ Tết, anh nói là cái ông Trump người thắng vì là đại chủ trương đoàn, chứ không phải là cái chiến võ thông.
Dạ vâng, chị Thương Nga, cái điều này thì chắc đối với rất nhiều thính giả người Việt Nam mình thì vẫn còn thắc mắc lắm, về vừa phiếu đại cử tri đoàn vừa phiếu phổ thông, nhưng mà chính những phiếu phổ thông á nó làm nên phiếu đại cử tri đoàn, thì quý thính giả có thể thắc mắc là tại sao mà thí dụ như lúc đầu nói bà Hillary Clinton nhiều phiếu đại cử tri đoàn hơn mà sao lại thua phiếu nhiều phiếu phổ thông mà lại thua phiếu đại cử tri đoàn, cũng như hồi năm 2000 ông Al Gore cũng thế, nhiều phiếu phổ thông hơn là ông George Bush mà lại thua. Đó là tại vì nếu mà ở một tiểu bang nào mà cái số phiếu phổ thông của cái tiểu bang đó nó cao nhất đó, những người được phiếu phổ thông cao nhất thì sẽ đạt được tất cả mọi phiếu của đại cử tri đoàn. Và cho nên mặc dù bà Hillary Clinton có thể có nhiều phiếu phổ thông, nhưng mà ở những cái tiểu bang nó có ít phiếu đại cử tri đoàn, cho nên khi mà cộng hết tất cả lại đó thì sẽ vẫn thua phiếu của đại cử tri đoàn. Nghe cái này không biết là càng nói ra thì càng cái vẻ rối rắm hả chị Thư Nga?
Dạ, nhưng mà cái câu mà được ăn cả mà ngã về không đó, thành ra hãy mà cứ thắng cái số phiếu nào mà cao, cái số mà phổ thông đó ở chỗ tiểu bang nào đó, thì người ta sẽ dồn hết tất cả những cái phiếu cử tri đoàn cho cái ứng cử viên đó. Nhưng mà đây không phải là cái điều mới mẻ gì, là tại vì cái điều này là thuộc về luật pháp của Hoa Kỳ. Nghĩa là lâu đời rồi chứ không có phải là tự nhiên bây giờ mới có. Thành ra những người mà phản đối thì chúng ta thấy rằng là quả thật là họ phản đối, mình thấy là nó cũng không có được đúng đắn cho lắm. Nhưng mà giống như chúng tôi nói là ai cũng có quyền mà bày tỏ cái sự phản đối hay ý kiến của mình hết, còn mà đúng hay sai là cái chuyện khác nữa.
Vâng, thì không biết cái điều này đã có giải thích được cái câu trả lời của cái câu hỏi của ông này hay không. Bởi vì có những thành phố có rất nhiều, thí dụ như ở bên tiểu bang California có 20 phiếu đại cử tri đoàn. Thành ra đó, bà Clinton chỉ cần hơn ông Trump một phiếu thôi là bà cũng lấy trọn 20 phiếu đại cử tri đoàn này. Còn tiểu bang Texas chẳng hạn có 15 phiếu đại cử tri đoàn, tùy theo cái số, cái dân số. Nhưng mà vì ông Trump thắng được ở rất nhiều các tiểu bang, cho nên mặc dù cái số phiếu cử tri đoàn của ông ấy, số phiếu phổ thông có thể ít hơn bà Clinton, nhưng mà ông vẫn đạt cái số đại cử tri đoàn, tại vì nó là nhiều tiểu bang cộng lại, những cái con số nhỏ nhưng mà cộng lại với nhau nó trở nên làm cho ông thành chiến thắng. Thì ông biết vậy, quý thính giả có vâng. Mà ngoài ra cái đề tài ngày hôm nay, chúng tôi muốn biết cái ý kiến riêng của quý vị đối với con em, và làm sao mà để trấn an nếu con em mình có những cái nỗi lo sợ hoặc là những câu hỏi liên quan đến những cái lời tuyên bố trong thời gian tranh cử và tính cách quá đáng của ông Trump. Bây giờ là cái giai đoạn đã xong rồi, lịch sử đã sang trang rồi, cuộc bầu cử đã xong rồi, chúng ta đã có tân tổng thống mới rồi. Cho nên dù muốn dù không, dù thích hay dù ghét, cũng phải chấp nhận vị tân tổng thống này. Và chúng ta sẽ sống ở dưới quyền điều hành của ông ít nhất là 4 năm tới. Cho nên cũng cần, phụ huynh Việt Nam cũng cần hiểu rõ để mà có thể chia sẻ và trấn an con em mình nếu mà con em mình không có đồng ý với kết quả bầu cử này, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, ngay tổng thống Barack Obama hồi nãy chị Thủy cũng có nói rằng phải để cho ông Trump này một cơ hội, tại vì thật tình ra thì ông chưa có làm một ngày tổng thống nào hết, mà chưa gì hết đã nói ông rằng ông không làm được, hay là cái này cái kia, hay là nói rằng ông không phải là tổng thống của tôi, thì nói cái đó thì nó không có đúng là dân chủ. Tại trong một cái chế độ dân tự chủ đó thì đa số thì phải thắng thiểu số, và thiểu số thì phải phục tùng đa số. Không thể nào mà nói rằng tôi không có bầu thì tôi không có chấp nhận, thì đó không có phải là một cái chuyện mà trong một cái xứ dân chủ. Tuy nhiên ai nói gì thì nói, người ta cũng vẫn có quyền biểu tình, miễn là cái chuyện mà biểu tình không biến thành bạo động, để biến thành một cái việc mà mình cái sự mà phẫn nộ của mình rồi đổ lên đầu của người khác, khi mà mình không có bằng lòng cái kết quả mà do dân bầu. Cái chuyện mà ông Trump ông thắng cử là do dân bầu, không phải ông từ trời rớt xuống, hoặc là không, ông không phải là của một người nào chỉ định hết, đó là do dân bầu.
Và đối với phụ huynh Việt Nam thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta cần tìm hiểu rõ về cái cuộc bầu cử, về cái những cái chính sách này và cái cách thức bầu cử của nước Mỹ, để mà trấn an con em mình mà phải tôn trọng với cái luật pháp này. Và đó cũng là điều mà chúng tôi mong ước được nghe từ quý thính giả, để xem phản ứng quý thính giả như thế nào. Chúng tôi rất thích những cái ý kiến của các quý vị phụ huynh mà trấn an con em rằng dù chúng ta thua, thí dụ như gia đình quý vị hay con em quý vị bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton vì thua, nhưng mà nếu mà tin tưởng ở những cái và cái lá phiếu của mình và tin tưởng vào trong cái chính sách như vậy, thì mình cứ tiếp tục vận động, tiếp tục can dự vào trong các cuộc bỏ phiếu đi, chờ 4 năm nữa thì là lại bỏ phiếu lại, thì lại sẽ có cơ hội khác nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng tôi bị echo quá. Vâng, phải xin phép đổi đường dây khác bởi vì echo quá thưa ông. Xin quý thính giả, khi mà quý thính giả đã bắt đầu gọi điện thoại vào đài thì xin vui lòng tắt dùm cái radio, tại vì cứ phải chờ đợi hay là nhắc hoài cái điều đó thì nhiều quý thính giả cũng bực mình lắm khi mà nghe chúng tôi cứ nhắc hoài. Nhưng mà khi mà nghe có tiếng hú thì chúng tôi buộc lòng đổi đường dây khác. Vâng, xin được biết cái danh của ông.
Tôi tên là Toàn.
Vâng, chào. Dạ,
chào hai chị. Tôi sống ở Mỹ này, tôi sống ở đây 35 năm rồi chị. Dạ. Ok, mà tôi thấy tôi tổng thống nào cũng vậy, tôi có cái lương tôi cũng lãnh như thế đó thôi, không có gì, không có gì mà khác hết. Đi bầu cho ông này cũng vậy, mà đi bầu cho ông này tôi không có thấy cái quyền lợi nào, mà chỉ có là 30 mấy năm nay đó là tôi chỉ làm thôi, chứ còn không có cái quyền lợi gì hết. Đó, tôi bầu ai cũng vậy theo tôi nghĩ.
Nhưng mà trong gia đình ông thì có cái sự khác biệt về bầu cử không?
Ở trong gia đình tôi hả? Không có gì khác biệt hết chị. Dạ. Nhưng mà tôi thấy trong gia đình tôi ai cũng vậy, ai cũng làm cái đồng lương đó thôi.
Đúng.
Chỉ có là mình con người của mình là lười thôi, mới là không có tiền thôi. Còn nếu mà mình là mình ở Mỹ này mình làm bầu cho ai cũng vậy, cái đồng lương nó cũng vậy. Dạ. Không có gì mà thấy khá hơn hay
nhưng mà
hơn
ông toàn nói như vậy có nghĩa là ông Toàn không có đi bầu phải không?
Hả? Tôi bầu qua rồi, mới bầu qua rồi, tôi bầu qua cho hai phe Cộng hòa với phe Dân chủ hết rồi, mà năm nay tôi không có bầu.
Và
tôi bầu cho ai cũng tôi có quyền lợi cũng dạ, như vậy à.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Toàn. Cái này ông cử tri này hơi có vẻ tiêu cực cả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ. Dạ.
Vâng, thật ra.
Tại vì
thật
ra ở một cái xứ tự do thì chứ. Mình nên dùng cái lá phiếu của mình. Nếu mà nói là không có ảnh hưởng thì thật tình nó cũng không có đúng có ảnh hưởng chứ. Nó có ảnh hưởng đến nước Mỹ, nơi mà mình đã chấp nhận làm quê hương thứ hai. Nó xảy ra cho cái đời sống của mình ở đây và cũng như là cho đất nước Việt Nam của mình đang hướng về, thì coi là cái sự thay đổi nó có tốt hơn cho dân của mình hay không.
Vâng, đúng như vậy. Nhất là một cuộc bầu cử ngang ngửa thì hai người bằng phiếu nhau thì chỉ cần thêm một lá phiếu nữa thôi là quý vị đã có thể thay đổi hẳn được cái số phận. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Dạ, em kính chào hai chị. Em đồng ý với chị Thu Nga, em nghe đài nhiều. Chị hay nhắc là ông Trump thắng cử là do nơi dân bầu lên. Đó là đa số người dân bầu cho ổng, chứ thật ra thì hai người đều chích phát với nhau ghê lắm. Rồi là cái thứ nhất, cái thứ hai là ông Trump, cả họ hàng nhà em đều bầu cho ông Trump. Bởi vì ổng thứ nhất ổng tôn trọng sự sống. Và thứ hai nữa là ổng nói là ổng đuổi Mỹ, ổng xây bức tường. Thật sự bây giờ ổng bảo rằng là ổng sẽ lựa ra những cái người giống
chị
như
ơi,
tù tội.
Chị ơi,
người
vâng.
Việt Nam mình á, rất là thông cảm. Người Việt Nam mình là tị nạn. Hồi mình bước qua nước Mỹ, mình rất là nghèo. Mỹ nó kêu mang mình. Mình từ một người tị nạn mà lên. Mà mình đi làm cực khổ, rất là cực khổ. Mình kiếm từng cát từng xu.
Chị ơi, xin được biết cái danh của chị.
Mà mình đóng thuế. Khi mình đóng thuế mà người Mỹ nó qua bên này, nó vào tù. Thì bây giờ loại nó ra những cái đứa mà tù á, nó không có giấy tờ
chị...
Mỹ thì mẹ thì phải nó phải về thôi. Tại vì mình
chị ơi, chị ơi, chị ơi, bây giờ xin trước hết phải xin với quý danh của chị. Thứ hai là chúng tôi xin được nhắc lại, chúng ta không có bàn về chuyện bầu cử nữa. Chúng ta chỉ bàn về cái sự mà cái phản ứng của mình sau khi được sau khi mà cái kết quả bầu cử này, nếu cả gia đình chị bầu cho ông Trump thì sau khi mà bây giờ ông đắc cử rồi đó thì con em chị sẽ giải thích làm sao với các bạn bè mà khác ý kiến với chúng nhà chị.
Dạ không, em có một số một vài gia đình thì một số thì phân nửa bầu cho bà Hillary vì nói là bà có kinh nghiệm, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì nếu bà lên thì bà lại đi con đường lối của ông Obama, nên nhưng mà cả họ hàng nhà em đều vui vẻ hết là bầu cho ông Trump và đã thắng cử.
Dạ vâng, dạ cảm ơn ý kiến của chị nhiều. Chị Thư Nga, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Miễn là trong nhà đừng có xảy ra cái việc mà gọi là có một cái sự xích mích, tại vì cái bầu cử cũng đã qua rồi. Tuy nhiên bây giờ thì chúng ta cũng nói lại những cái kinh nghiệm của chúng ta ở trong gia đình như thế nào. Rồi quý vị lúc đầu đó thì có thấy là ngạc nhiên hay không? Rồi tới khi mà bây giờ đó xảy ra những cái việc mà gọi là có thể là bị bắt nạt ở trường những em bé em học sinh Á Châu thì quý vị có lo hay không? Và nếu mà quý vị không có lo thì tại sao quý vị không lo, mà quý vị lo thì quý vị sẽ đối phó như thế nào và nói với các con em của chúng ta như thế nào để mà các em không có bị nghĩa là bully cũng không được mà bị bully cũng không được, phải không chị Thủy?
Vâng, và cũng nên dặn dò con em mình đó là một lần nữa vấn đề chính trị và tôn giáo là hai vấn đề các em không nên đem ra
vâng.
Mà nói chuyện ở nơi công cộng hoặc là ngay ở trong chốn học đường khi mà có những người khác nữa, bởi vì sẽ không ai đồng ý với ai cả.
Yeah.
Vâng, và đó là cái kinh nghiệm để giúp cho các em tránh khỏi được những cái sự mà kỳ thị hay là tránh được trong những cái cuộc mà tranh cãi vô ích. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào hai chị trên đài.
Dạ vâng, xin được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi Tích Tình.
Vâng, chào ông Tình. Vâng, kinh nghiệm cá nhân của ông Tình và gia đình ông Tình như thế nào?
Trực chắc gắn gọn như sau. Tôi có 5 đứa con, 4 đứa con gái và 1 đứa con trai. Thì trong khi đó thì 3 đứa nó bầu cho bà Hillary.
Vâng.
Còn 2 đứa nó bầu cho ông Trump. Nó hỏi mấy đứa con, tôi hỏi còn ba bầu cho ai. Tôi nói ba không có nói cho con biết. Nhưng mà các con phải lựa cái người nào thích hợp với đường lối của mình. Nhất là nhân đạo, bình vực nước Việt Nam, chính tự do, dân chủ. Thì bầu cho người đó. Còn riêng ba thì ba có cái ý riêng, đôi khi ba thay đổi bất chừng. Còn cái vấn đề thứ hai, sau khi bầu cử, kết quả ông Thâm thắng thế, thì mấy đứa nó bầu cho bà Hillary nó hơi buồn. Mình hỏi ba sao ba? Bây giờ có những bạn, có đứa, mấy đứa bạn của con của ba ở bên Việt Nam qua đây nó học. Rồi có những dân bể nó qua đây, nó bắt hợp pháp, ví dụ vậy. Nên tụi đó có bị đuổi hay không? Thì tôi nói các con khỏi lo. Vì ông Trump lên làm tổng thống hay bà Hillary lên làm tổng thống, thì khi mà bà làm tổng thống rồi, dưới quyền của bà có lượng thượng viện và hạ viện. Khi mà ông tổng thống quyết định gì quan trọng, có liên hệ đến quốc gia, liên hệ đến chiến tranh, liên hệ đến bảo vệ an toàn, thì phải qua quốc hội, thượng viện chấp nhận hay không, hạ viện chấp nhận hay không. Vì ông quyết định của ông được đa số thượng viện, hạ viện chấp nhận khi đó mới thi hành. Chứ không phải ông lấy nhận muốn ông bấm nút nguyên tử lúc nào ông bấm, không có như vậy đâu. Cho nên tôi giải thích con tôi á, ông tổng thống hay bà tổng thống, ông lấy làm tổng thống, ông có quyền hành trong cái giới hạn của ông. Và ông quyết định cái gì liên hệ quốc gia thì có thượng viện, hạ viện quyết định. Bởi vậy các con khỏi lo, các con và mắng mấy thằng bạn của con ở bên Mỹ hoặc bên Việt Nam nó qua thì học, nó không có bị trục xuất một cách ngon lành như ông tuyên bố không. Đó là tiếng của chúng tôi. Xin cảm ơn.
Vâng, rất là cảm ơn ý kiến của ông Tình. Nhưng mà chị Thương Á với ông, chính vì đó, cái điều mà ông Tình vừa nói đó, cái gì cũng có phải có qua thượng viện và hạ viện. Chấp thuận thì tổng thống mới được cử thi hành. Chính vì vậy thành ra những cái người mà ủng hộ bên phe dân chủ họ mới lo khi mà thấy tổng thống cộng hòa mà thượng viện và hạ viện cũng đều cộng hòa hết hả chị Thương Nga?
Dạ rồi. Dạ.
Mà đó.
Dạ vâng, thì nói ngay ra thì bây giờ thấy ông Trump thắng mà bên phía bà Hillary đã đặt cái kỳ vọng quá cao mà thất cử, rồi có nhiều người khóc, thấy bà cũng khóc, thì mình cũng cảm thương cho người mà thua cuộc. Tuy nhiên trong một cái cuộc chạy đua, trong một cái cuộc đọ tài nào thì dĩ nhiên là cũng phải có người thắng người thua, chứ không thể vì mà cái tinh thần mã thượng thượng võ của mình đó là người thắng thì không kiêu căng và người thua thì sẽ học một cái bài học, chứ mình không có oán hận người ta, tại vì mình đã cố làm hết sức mình mà mình thua thì đó là tại vì mình có thể là yếu kém hơn người khác. Thành ra không phải nói chỉ riêng ở trong cuộc bầu cử mà chúng ta cũng thấy rằng bất cứ một cái kỳ thi nào thì cũng có người thắng, có người thua, chứ không lẽ người nào cũng thắng hết rồi ai thua, phải không chị?
Dạ, cảm ơn chị Thương Nga. Đúng như vậy, cái tinh thần mã thượng. Nhưng mà nói đến tinh thần mã thượng này đó, thì phải nhận là bà Clinton, bà có được cái tinh thần này từ ngày xưa đối với ông Obama cũng thế, và bây giờ đối với ông Donald Trump cũng vậy. Trong khi trước đây đó, trước khi mà có kết quả bầu cử đó, thì cử tri cũng hơi bối rối khi mà ông Trump ông nói rằng nếu mà cái cuộc bầu cử này nếu mà ông không thắng thì ông không có nhận, chị Thương Nga.
Dạ, yeah, dạ yeah, vâng. Thì nói ngay ra thì ông cũng có những cái tuyên bố đó như vậy. Nhưng mà người ta cũng nói rằng khi mà ông tuyên bố như vậy trước khi mà ông thắng cử, và hiện thời thì bây giờ cũng đã có nhiều người nhận xét rằng cái cách nói chuyện của ông nó cũng khác hơn xưa nhiều. Người ta nói rằng có thể đó là cái style của ông để mà ông có thể khơi được cái sự mà chú ý và ủng hộ của người khác. Thì chúng ta cũng không biết cái điều đó đúng không. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là sau này thì cái hình ảnh của ông thì chúng ta đỡ có thấy là cái những cái gương mặt của ông nó make face ra, hoặc là nó funny, hoặc là tuyên bố một cách dữ dằn như trước nữa. Thì nói ngay ra thì chúng ta cũng phải chờ xem thôi chị.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Mà đúng như vậy, nước Mỹ này nổi tiếng với lại những cái người mà người ta gọi là king maker đó chị Thu Nga.
Dạ.
Những cái người tạo nên những vị vua. Thành ra nếu mà ông này cái bản chất ông có ăn nói lăng nhăng ra hay là năng nổ hay là cá tính bất thường cho nữa, bây giờ là tổng thống nguyên thủ một quốc gia rồi, chắc chắn sẽ có những người chuyên môn, những chuyên viên tài giỏi nhất thế giới sẽ giúp cho ông ấy để làm sao có được cái thái độ của một vị tổng thống của một cường quốc số 1 trên thế giới. Thành ra cái điều này chắc chúng ta khỏi phải lo. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, chúng ta xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello, chào quý chị trong đài.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của ông.
Em tên là Vinh.
Vâng, chào anh Vinh.
Thì trong cái cuộc chạy đua cho tờ báo của năm nay thì hai ứng cử viên thì gia đình em thì ba má em thì về bên bà Hillary, còn cứ áp phiếu của em thì em bỏ theo cái về cái chính trị thì mình không biết được, thì cái lá phiếu của em thì em bỏ về theo cái bình đạo của em thôi, bên công giáo. là bảo vệ cái sự sống. Cái đó là cái trên đầu. Còn vấn đề cái chính trị của đất nước thì mình không thể nào mình biết được. Cho nên là cái lá phiếu của em đã nghiêng về ông Donald Trump, bởi vì bà Hillary Clinton bà cho cái đạo luật phá thai, mà bên đạo em thì phải giữ cái đạo luật này. Cho nên là cái lá phiếu của em bỏ theo cái lương tâm của em, và em đã hướng về ông Donald Trump. Đó là cái ý kiến riêng của em.
Nhưng mà
bảo vệ cái sự sống.
Vâng, nhưng mà anh Vinh ơi, cho hỏi thăm một câu đó. Khi mà anh nói là anh bỏ lá phiếu theo với tôn giáo của anh, thì thân sinh của anh cũng là người Công giáo, phải không?
Dạ. Nhưng mà đến lúc trước khi đi bỏ thì em có nói với gia đình là tùy, bởi vì cái này không ép buộc, đó là cái mà lá phiếu của mỗi một người. Nhưng mà về sau này thì ba má em hình như cũng nghe trên đài, cũng có các cha lên tòa giáo hội cầu bên Mỹ cũng kêu gọi lá phiếu của mình để mà mình bỏ cho nó đúng. Thì về sau này vợ em và cũng như ba má em cũng đã nghiêng về cái lá phiếu của ông Donald Trump, là đó mà đúng như thế vậy. Đó là cái điều luật mà chúng em bỏ cái lá phiếu theo cái lương tâm của chúng em. Đó là bảo vệ sự sống.
Dạ. Dạ. Cảm ơn ý kiến của ông Vinh. À, chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng. Người, cảm ơn ông
nhiều người nói dạ. ông Trump đắc cử là cũng nhờ những lá phiếu của người Thiên Chúa giáo. Nhưng mà dạ. cũng những người không Thiên Chúa giáo cũng bỏ cho ông nhiều lắm, phải không
dạ,
chị?
Dạ vâng, đúng rồi. Dạ, dạ đúng vậy. Thành ra tùy theo cái sự suy nghĩ của từng người mà dành cái lá phiếu của mình cho ai. Nhưng mà thành ra chúng ta không có nói là ai sai, ai đúng hết. Và chúng ta chỉ muốn biết rằng quý vị có ngạc nhiên, quý vị có đặt cái niềm hy vọng cao trong cái phe của bà Hillary Clinton về cái sai của bà, mà ngạc nhiên về ông Donald Trump hay không, hay là quý vị thấy là cái điều đó là một cái điều cũng tự nhiên mà thôi. Và cũng như là cái việc mà sợ hãi về cái việc mà trục xuất hay là bị ăn hiếp tại học đường hay là ở ngoài xã hội, thì quý vị có lo lắng hay không? Đó là cái chủ đề ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta gần hết giờ rồi đó chị.
Vâng, xin phép được mời vị thính giả nữa trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, xin được biết quý danh.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, xin được biết quý danh chị.
Cảm ơn. Dạ thưa, cho tôi giấu tên đi.
Dạ,
dạ thưa là cái cuộc bầu cử này thì trong gia đình chúng tôi 50-50. Dạ, nhưng mà thứ nhất là như cái ông anh vừa rồi đã nói ý kiến là chúng tôi là người của Chúa, nên chúng tôi bỏ cho ông Donald Trump. Dạ, thành thử ra khi ông Donald Trump mà thắng cử thì chúng tôi rất là vui mừng. Nhưng cho dầu là bà Hillary có lên đi chăng nữa, chúng tôi vẫn ủng hộ. Tại sao? Tại vì trong một cái đất nước Hoa Kỳ đi đầy trí thức, đầy dân chủ, thì một con én không làm nổi mùa xuân. Vì vậy chúng tôi bầu cử là theo cái ý kiến của cá nhân mình, nhưng khi mà đắc cử cho dầu ai đi nữa thì mình cũng không có lo. Tại vì thật sự ra tổng thống không có quyền làm cái gì mà ý ông muốn hết, còn có lưỡng tội nữa. Thành ra chúng tôi rất là sung sướng khi được ông Donald Trump lên, và chúng tôi không có lo. Tại vì không thể nào, như quý vị trước đã nói rằng, ông không thể nào trục xuất hoặc làm cái gì. Đó là ý muốn của ông thôi, còn có thành hay không còn do Quốc hội nữa.
Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của bà. Dạ vâng, chị Thu Nga, chúng ta còn đầy thính giả trên đường dây. Bây giờ xin phép nhận một điện thoại chót nữa nha chị Thu Nga.
Dạ vâng, dạ mời chị.
Dạ vâng, xin mời vị thính giả cuối của chương trình hôm nay ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi xin được biết cái danh.
Dạ vâng, dạ anh tên là My.
Vâng, chào chị My.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào hai cô trên đài.
Gia đình dạ, chị thì sao? Có gì khác biệt không?
Dạ vâng, gia đình thì cũng có người cười, có người khóc. dạ, nhưng mà cái quan tâm chính của em ngày hôm nay đó là tối qua có coi CNN. Thì có nói rằng là bây giờ ông Trump lại muốn gọi là top secret, tức là những cái điều bí mật quốc gia giờ đều được kêu là, không biết mình dịch tiếng Việt là cái gì, kêu là top secret, security clearance for all his children and in-law. Đó là tức là cho những cái bí mật quốc gia đều cho các con của ông ta và bên dâu bên rể đều được biết, ví dụ như vậy. Thì cái đó làm cho mình bị lo lắng. Đó là cái điều duy nhất mà em lo lắng mà thôi. Còn thực sự thì cái gì cũng vậy, có quốc hội, ông đưa ra cái điều kiện gì thì cũng có quốc hội, hai bên quốc hội đồng ý trước khi ông ta thi hành bất cứ một cái gì.
Chị My lo lắng cái điều này, tức là chị sợ rằng là ông gia đình chị đó, phải không chị?
Dạ không, mình lo lắng cho cả quốc gia, cả nước Mỹ. Là tại vì sao?
con của ông Trump là hết sân này là cục hẹt. Những cái điều bí mật quốc gia là chỉ có những người trong bộ chính trị mới được biết thôi. Đằng này thì ông Trump lại muốn cho tất cả gia đình của ông được clear để được nghe những cái bí mật của quốc gia. Thành ra rằng là nhỡ họ có thể bán những cái, họ là một business family, họ có thể bán những cái bí mật quốc gia này cho những cái nước khác với người nào trả giá cao. Mình nói tới cái này cũng giống như hơi giống cộng sản, tức là khi mà cái ông cộng sản này lên nắm quyền, thì ông chủ tịch này lên nắm quyền lại đưa những đứa con, những người thân ngu dốt của mình lên làm những cái tước ở trong đảng cộng sản. Bây giờ ông Trump lên thì lại muốn cho đứa con rể của ông ta lên làm một cái chức gì đó cũng rất là cao ở trong
Dạ, cảm ơn ý kiến của chị My rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta cũng hết giờ rồi. Với lại chị Thương Nga ơi, thật ra đó, cái điều này là mình lo, cái này cũng hơi lo quá đáng. Tại vì nước nào cũng có những cái luật lệ, đến nỗi bà Hillary Clinton là thượng nghị sĩ, là bộ trưởng ngoại giao, mà chỉ vì bà dùng email của cá nhân bà thôi mà bà cũng còn có thể đang bị lôi thôi, thì nói gì, lo gì đến những cái chuyện đó hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, cái chuyện đó thì cũng lo hơi xa, tại vì ở đây đâu có phải là tổng thống là ưng muốn làm gì thì làm, có thể là ông chỉ nói như ông chỉ nói ra như vậy thôi, chứ còn mà chưa có xảy ra sự thật thành ra chúng ta cũng không có lo. Nhưng bây giờ đã hết giờ rồi, thì Vũ Thanh Thủy và Thu Nga rất cảm ơn quý vị đã theo dõi, đóng góp ý kiến của quý vị, và hôm nay chúng tôi cũng rất là vui, thì không có người nào mà đã kích người nào hết, và mỗi người cũng đều đóng góp rất là vui, thú vị, và có những cái điều mà thú vị quý vị đã tiết lộ ra trong cái kỳ bầu cử vừa qua. Và chúng ta một lần nữa cũng thấy rằng đây là một cái xứ tự do, dân chủ, vì vậy cho nên là mỗi cái lá phiếu rất là quan trọng. Và chúng ta đã thấy cái lá phiếu của chúng ta có kết quả, và cái người mà được dân bầu thật sự là cho dân vì dân đã được bầu. Và chúng ta giàu mà có không có thích cái việc mà đại cử tri đoàn hay là phiếu phổ thông, nhưng mà chúng ta biết rằng đây là cái luật lệ bầu cử của Hoa Kỳ đã có từ bao nhiêu đời rồi. Và khi mà chúng ta mà chấp nhận cái trò chơi dân chủ thì chúng ta sẽ chấp nhận cái kết quả đó. Và dĩ nhiên là ai cũng có quyền phát biểu ý kiến, miễn là ý kiến của chúng ta không làm hại cho người khác, chúng ta không có bạo động, chúng ta không có làm phiền nhiễu những người khác, thì tất cả quý ý kiến của quý vị cũng đều được tôn trọng, giống như trong cái chương trình Tình Yêu và Gia Đình này. Chúng tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của quý vị. Và cảm ơn quý vị một lần nữa. Mời chị Thủy.
Vâng, rất là cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp. Cũng xin chân thành cáo lỗi những quý thính giả còn trên đường dây. Và xin một lần nữa chúng tôi xin được nói rõ là cái mục đích chương trình này chỉ nhằm để cho phụ huynh Việt Nam có cái cơ hội trao đổi những cái ý kiến, những cái kinh nghiệm của các gia đình Việt Nam khác nhau, để chúng ta qua đó cùng học hỏi và qua đó cùng biết đến cái con em chúng ta suy nghĩ như thế nào, cũng như có thể giúp con em, trấn an con em nếu có những con em nào mà ủng hộ mà quá lo sợ cho những cái viễn ảnh của tương lai, mà đó là một cái tâm trạng, một cái hình thức tâm lý rất là bình thường sau bất cứ cuộc bầu cử nào xảy ra. Hồi ông Obama mới xảy ra thì người da trắng cũng có những cái nỗi lo sợ như vậy, thì bây giờ ngược lại người thiểu số cũng có những nỗi lo sợ, thì cũng là cái điều rất là bình thường thôi. Hy vọng rằng chúng ta cùng gạt tất cả những cái nỗi lo lắng đó qua một bên, mà để chờ xem vị tân tổng thống sắp tới của nước Mỹ sẽ làm được cái điều gì cho tốt đẹp cho nước Mỹ và từng người dân ở quê hương thứ hai này của người Việt Nam, thì chúng ta cũng cố gắng đóng góp bất cứ cái gì có thể đóng góp được để cho cái sự bình an và thịnh vượng của đất nước này. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau, và xin chào chị Thương Nga.
Dạ vâng, xin chào quý thính giả và chào chị.